Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas tại Houston. Vâng, xin kính chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, gớm lâu quá vẫn chưa gặp.
Khiếp, đi đâu mà đi lắm thế? Thành thật khai báo, mở ngoặc và đóng ngoặc, nói ra đi.
Nhưng mà có điều là bà con ai cũng để ý thấy là mỗi khi mà anh Dương Phục Ánh trở lại thì thời tiết nó mát mẻ vô cùng. Chị Thu Nga công nhận như thế không ạ?
Hình như anh mang từ đâu lại đó.
Nó hơi bên này vẫn hơi nóng nóng so với lát, gửi cho chút mưa đi. Chị Thu Nga đi đâu lâu quá mới về, có phải đi đánh golf ở New Jersey không?
Ồ, đánh golf ở New Jersey hả? Không có. đi đánh Việt Cộng ở bên Đông Âu. Tuy là hậu cộng sản rồi nhưng mà những người Việt Nam mà đi qua đó làm việc nhiều lắm. Và chúng tôi có một cái điểm son là hát nhạc đấu tranh ngay ở trong một cái tiệm mà không có biết cái quốc ca Việt Nam Cộng Hòa là gì. Và chúng tôi treo một cái lá cờ to, thật là to. Sau khi mà hát nhạc đấu tranh rồi thì ông chủ nhà hàng ra nói rằng thế nào cũng bị kêu lên để mà cái gì gọi là làm việc. Còn một người nữa thì tới nói với Thu Nga, cần nói chuyện với Thu Nga, cần giao lưu với Thu Nga, thấy không?
Anh Quang Hưng thấy ghê không? Bà già gân đi già đánh giặc. Dạ.
bên Đức, anh Dương Phục bên Đức quả tình thì giống như là chị Thu Nga có nói đó, thì cái cộng đồng nó không có lớn, nhất là cộng đồng thì không có những cái sinh hoạt biểu tình hoặc là chống cộng thường xuyên. Nhưng mà cái vụ mà vừa rồi cái ông Trịnh Xuân Thanh đó, thì cũng có tin nói rằng là cuối tuần vừa rồi sau khi mà chị Thu Nga về thì ở bên Bá Linh cũng có những cái cuộc biểu tình đòi nhân quyền cho Việt Nam, và cái nhân dịp này thì họ cũng nói về cái vụ mà cộng sản Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về nước, anh Dương Phục ạ.
Đúng như vậy, chúng tôi cũng có ở bên Đức, ở Hamburg, ở Bá Linh mấy lần rồi thì thấy rằng là cái cuộc biểu tình vẫn có đó chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Tuy nhiên mà bên đó nó lẫn lộn lắm, tức là những cái người, quý vị vào ngay cái Bá Linh cũng có thấy, nếu chị Thu Nga thấy, vào một tiệm phở thấy cái lá cờ Cộng sản Việt Nam.
Đúng vậy.
Rồi có cái hình Hồ Chí Minh để trong tiệm phở, chúng tôi thường là quay ra ngay, bởi vì nó lẫn lộn, có những cái người vẫn là về lệ thuộc vào cái tòa đại sứ ở đó mà vẫn hoạt động. Họ cũng có những cuộc biểu tình riêng của họ, thành ra bên đó là mấy cuộc chiến đấu chống cộng nó gay go hơn ở bên Mỹ, bởi vì là nó lẫn lộn giữa hai phe, và cái phe của cộng đồng chúng ta thật sự ra là hoạt động cũng khá mạnh. Ngay ở Hamburg đó, là cái nơi tổ chức G20 kỳ vừa rồi đó, là cái nơi mà có cái thành phố mà có rất là đông người Việt tị nạn, có cả cái tượng của thuyền nhân ở đó, hoạt động khá mạnh. Chúng tôi cũng đã từng liên lạc và phỏng vấn ông chủ tịch cộng đồng người Việt ở bên Hamburg, hoạt động gần như là thường xuyên, 30 tháng 4 và Tết là đều có hoạt động. Nhưng mà nó lại lẫn, cũng có những cái hoạt động của phía bên kia vào đó nữa, chị Thu Nga, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi hát nhạc đấu tranh ở tại Varsovia, Ba Lan. Còn ở tại Đông Đức và Tây Đức thì chúng tôi đi đến cái bức tường đó. Tuy nhiên là trong ban tổ chức đó, lúc nào đi cũng có tới 3-4 cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa của mình. Lá cờ vàng, ba sọc đỏ, nghĩa là đi tới đâu là chúng tôi, nghĩa là mình phải cầm cái lá cờ để mà phân biệt mình là người mà ở phía miền Nam. Và đúng như anh Dương Phục nói, vào những cái tiệm Việt Nam là phần đông là có cái lá cờ đỏ sao vàng. Vì vậy cho nên có một cái buổi mà ăn chung của chúng tôi, tức là chúng tôi đi tham dự Đại hội Liên hội Võ bị Âu Châu. Cho nên có một cái bữa tiệc mà chung với tất cả mọi người đó, nhưng mà trong cái nhà hàng đó họ không có chịu bỏ cái lá cờ đó xuống, vì vậy cho nên phải cancel. Vì vậy cho nên đúng như anh Dương Phục nói, nó rất là lẫn lộn, nghĩa là cả Việt Cộng, cả Cộng sản, rồi cả người Việt quốc gia ở đó. Nhưng mà đó, họ phần đông là họ đi qua bên này họ làm ăn, họ phải đi qua đi lại, vì vậy cho nên họ thấy mình là họ cũng sợ lắm đó Quang Hưng.
Đúng như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị nào muốn theo dõi đầy đủ những cái điều mà chị Thu Nga có kể lại trong cái chuyến đi Âu Châu của chị đó, thì quý vị có thể theo dõi trên SBTN Texas. Hồi nãy anh Dương Phục anh có nhắc là chị Thu Nga đi đánh golf ở bên New Jersey, ý là chị chơi golf với lại ông Trump, nhưng mà ông Trump kỳ này đánh hụt rồi anh Dương Phục à, là bởi vì ông trong cái thời gian mà ông đi nghỉ hè có 17 ngày vacation thôi mà nhiều chuyện xảy ra, ông cũng không có thể nào mà in để mà chơi golf được. Ngày hôm qua đó thì cái vụ mà cái nhóm những người da trắng kỳ thị chủng tộc đó thì họ có đi một cái cuộc diễn hành, nhưng mà sau đó thì lại có những cái nhóm khác họ chống lại cái nhóm người da trắng, rồi lại có một cái chiếc xe lái xe lao vào và đã đâm chết một coi như là đụng chết một người đàn bà 32 tuổi, rồi cũng có gây trọng thương cho nhiều người. Cái vấn đề này thì tòa bạch đốc á, khởi đầu thì ông Trump ông cũng lên án, nhưng mà ông lên nói chung chung thôi, ông nói ông không có nói thẳng là cái nhóm những cái người da trắng kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm qua là tòa bạch đốc cũng đã lên tiếng biện hộ dùm cho tổng thống Donald Trump, nhưng lại không có ký tên là đồng lý văn phòng, tránh văn phòng hay là phát ngôn viên của tòa bạch đốc, mà chỉ nói suông suông là lên án những cái nhóm người da trắng. Thì sáng ngày hôm nay là ông Trump tạm thời sẽ nghỉ cái vacation của ông để ông trở về Hoa Thịnh Đốn để ông ký ban hành một cái sắc lệnh. Nhưng mà nó không có liên quan gì đến cái vụ mà người da trắng kỳ thị cả, mà có liên quan đến cái vấn đề thương mại của người Trung Quốc. Nhưng mà rồi đây thì chúng ta thấy là cái việc mà người da trắng và người da đen tiếp tục có những cái xung đột. Sáng ngày hôm nay thì trên tờ Dallas Morning News cũng có nói là cái ông thống đốc của tiểu bang Virginia ông lên tiếng, ông biện hộ cho là cảnh sát của thành phố Charlottesville ở tiểu bang Virginia đã có hành động đúng, nhưng mà người ta vẫn chưa biết là đúng như cách nào và hành động ra sao. Nhưng mà cái trường hợp mà một người lái xe bất chợt lao vào cái đám đông thì chính phủ tại Virginia cho rằng đây là cái hành động được xem là khủng bố lên dân phục.
Đúng như vậy, cái anh chàng này mới có 20 tuổi thôi, tức là James Alex Field đó, thì ngày hôm nay sẽ đưa ra tòa về cái tội là lao cái chiếc xe, xe đốt của anh ta vào trong đám đông được biểu tình đó, và là gây thiệt mạng cho một phụ nữ 32 tuổi và gây thương tích cho 12 người khác. Và cái anh chàng này đó, bây giờ đừng điều tra ra là một cái tay mới có 20 tuổi, nhưng mà hơi từ thời mà đi học mà còn nhỏ đã sùng bái phát xít, sùng bái Hitler. Anh ta đã có những cái bài luận văn, và bây giờ cái người thầy giáo của anh ta ở trong trường mới tiết lộ rằng là anh ta mê cái chủ nghĩa phát xít và mê Adolf Hitler, tức là một cái người lãnh tụ của Đức Quốc xã đã từng có kỳ thị chủng tộc mà ghê gớm lắm, giết cả hàng triệu người Do Thái. Mà chính cái nơi mà chị Thu Nga vừa đi đó, ở Ba Lan đó, là có cái trại Auschwitz, là cái trại mà đã cho người Do Thái vào lò mà giết người. Mà Hitler là một cái tay độc tài cũng như là kỳ thị nổi tiếng, thì cái anh chàng này là cái người mê Hitler. Và chính cái đám biểu tình này là cái đám rõ ràng là có cái chủ trương theo cái lối mà người da trắng lúc nào là hạng nhất, nó gọi là nhóm da trắng tượng đẳng đó, hết sức là cực đoan và rất là thù ghét người da đen, đặc biệt và nói chung những cái người nào không phải là da trắng, theo cái chủ trương là cái gì cũng người da trắng cũng là nhất cả. Thì cái anh chàng này đó thì cũng vì cái tinh thần đó, cái kiểu đó, thành thử lao xe vào, bây giờ thì đã là gây thiệt hại cho một người trong cái vụ lao xe và sẽ ra tòa trong ngày hôm nay. Thế nhưng mà từ cái vụ này nó nổ ra là bây giờ các cuộc biểu tình để chống lại cái nhóm mà gọi là nhóm chủ trương da trắng tượng đẳng, cũng giống như cái loại KKK đó, chuyên môn đi giết người da đen, cái thời điểm trước đó ở Charlottesville đó, thì bây giờ nó nổ ra khắp nơi. Và trong khi đó thì chính cái ông thị trưởng của cái ở Charlottesville đó là cái ông Mike Singer đó, thì vừa mới lên tiếng lại cáo buộc ông Tổng thống Donald Trump là rất là vô trách nhiệm khi mà không có dám lên tiếng cáo buộc đích danh cái nhóm mà da trắng cực đoan này, da trắng thượng đẳng này, cái nhóm mà kỳ thị theo kiểu KKK này. Và cho rằng là ông, cái thời gian mà ông ấy vận động tranh cử thì ông đã từng nhận được ủng hộ của cái nhóm cực đoan da trắng này. Đây là chính là cái ông thị trưởng Charlottesville. Ông Mike Singer đã trả lời cuộc phỏng vấn sáng ngày hôm nay ở trên CNN mà chúng tôi vừa coi. Trong khi đó đó thì ông Donald Trump đó thì ông ấy lại tuyên bố ngay cả cái đầu tiên khi nổ ra vụ này, thì lúc đó ông được đánh góp ở New Jersey, thì ông ấy tuyên bố một cách chung chung, ông ấy cáo buộc cái sự mà bạo động ở Charlottesville, nhưng mà ông không chỉ đích danh nhóm nào mà ông nói là bạo động từ nhiều phía, many side. Chính vì cái câu này cho nên ông bị là chỉ trích, là ông mới tránh né, không có nói hẳn, nêu đích danh ra cái nhóm mà cực đoan da trắng. Và cái sự phản đối này ngay cả ở trong cái giới mà thượng nghị sĩ Cộng Hòa, mà trước nay vẫn là coi như là về phe ông ấy, không phiên dân chủ thì là phản đối và buộc ông ấy là phải lên tiếng. Tin The Chót cho biết là ông ấy sẽ lên tiếng trong ngày hôm nay, nói lại một lần nữa về cái vụ này. Không biết là kỳ này ông ấy có nói rõ ràng ra mà cáo buộc cái phe cực đoan thẳng bằng cái tên gọi hay không, hay chỉ nói chung chung như cái lời tuyên bố trước đây. Thì trong khi báo chí lại có vẻ chỉ trích ông, nhất là CNN chỉ trích ông cứ nêu đích danh ra, là tại sao ông lại không có nêu. Hiện giờ trên màn ảnh CNN quý vị cũng thấy là đương có những cái talk show đặt vấn đề tại sao Tổng thống Donald Trump không có nêu đích danh cái nhóm này ra, mà lại có thể nói chung chung là bạo động và kêu gọi là không nên bạo động thôi. Trong khi đó chính con gái của Donald Trump là Ivanka Trump thì ngày hôm qua cũng phát biểu về cái sự bạo động general, và cái cô con gái lại còn nói rõ ra hơn và mạnh hơn cả ông bố, tức là nói rõ là không có một chỗ đứng trong cái xã hội Mỹ này. Vấn đề kỳ thị chủng tộc, rồi da trắng thượng đẳng, rồi là cái vụ quốc xã bắt chiếc Hitler và cái nhóm KKK. Thì đây cũng là một trong những cái mà bây giờ ông ấy đương phải đối phó rất là nặng nề về cái vụ Charlottesville, chứ không có dễ dàng gì. Chị Thu Nga.
Ông nói cái gì thì cũng bị tấn công hết, cho nên cái vụ này thì ông không có nói thẳng ra, cũng giống như là trước đây bà bên phe Dân Chủ với lại Hillary Clinton mà không có nói đích danh là khủng bố Hồi giáo. Thì về cái việc mà cái trại giam mà Auschwitz là giống như là anh Dương Phục vừa nói, thì chúng tôi có đến đó thăm. Và Hitler là một người rất là tàn bạo và nhốt những người Do Thái vào đây để họ giết bằng hơi ngạt, họ giết bằng bỏ đói, họ giết bằng cái đem tới bìa rừng rồi tàn sát hàng loạt, rồi chôn một cách sơ sài. Thì bây giờ cái vụ ở Charlotte này nó làm sống động, nó làm dậy cái vụ đó. Nhưng mà Tòa Bạch Ốc cũng đã lên tiếng để bảo vệ phản ứng của Tổng thống Donald Trump trước cái bạo lực gây chết người. Và ông Trump đang phải đối mặt đúng như vậy với cái sự chỉ trích, vì ông không có nói thẳng và lên án mạnh mẽ cái nhóm mà gọi là hữu khuynh cực đoan này. Nhưng mà một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc nói lời phát biểu của ông Trump có ý gồm cả những nhóm theo chủ trương thượng đẳng da trắng nữa, và 19 người đã bị thương và một cái chiếc xe tông vào đám đông, và 15 người khác bị thương trong một vụ xung đột khác liên quan đến cuộc tuần hành của phe khuynh hữu cực đoan chiều thứ Bảy ngày 12 tháng 8. Và hôm Chủ nhật 13 tháng 8 thì một số người biểu tình nhỏ và lễ cầu nguyện ủng hộ thị trấn Charlottesville được tổ chức tại nhiều thành phố ở Mỹ. Còn ở Seattle thì cảnh sát xịt hơi cay để mà ngăn chặn người biểu tình đến gần một cuộc tập hợp của những người mà ủng hộ ông Trump. Và như vậy chỉ vài giờ sau khi bạo lực xảy ra thì ông Trump nói ông lên án một cách mạnh mẽ nhất có thể để biểu hiện quá khích của thù hận, thành kiến và bạo lực từ nhiều phía. Và như là phát biểu của ông không lên án trực tiếp những cái nhóm da trắng cực đoan đã tham gia vào cuộc tập hợp đó. Và chúng ta cũng biết là những cực đoan giống như KKK chẳng hạn, họ mang mũ và coi như là chỉ có da trắng mới là thượng đẳng, còn họ coi những cái sắc màu khác là không có phải là giống như là con người của họ, phải không Quang Hùng?
Vâng, cái câu chuyện đã khởi sự nó như thế này, là có nhiều cái nhóm người da trắng thì họ tập hợp đến cái thành phố Charlottesville để mà chống lại cái quyết định của thành phố này, là họ muốn bỏ cái tượng của ông Robert E. Lee. Đây là một trong những cái vị tướng lãnh đạo của quân đội trước đó là miền Nam. Nhưng mà quân đội miền Nam thì trong lịch sử thì đã thua trong cái nội chiến của Hoa Kỳ ở cái giai đoạn năm 1861 đến năm 1865. Thì trong số những cái nhóm cực hữu này là có cái nhóm gọi là Tân Quốc xã All Right. Thì họ cũng nằm trong những cái nhóm kỳ thị người da đen, gọi là cái nhóm ba chữ K. Thì những cái người mà chống kỳ thị chủng tộc thì họ cũng biểu tình. Đây là một trong những cái nhóm mà báo chí nói rằng là họ hoàn toàn không có tổ chức, không có người đứng ra tổ chức, chỉ là cái nhóm mà họ đã cảm thấy là có một cái sự xúc phạm hoặc là có một cái sự kỳ thị rõ rệt trong cái nhóm biểu tình ba chữ K, hoặc là những cái nhóm người họ đến để chống lại cái việc mà thành phố tháo bỏ cái bức tượng của ông Robert E. Lee ra. Thì cuối cùng thì hai bên cứ xung đột với nhau, cũng có lời qua tiếng lại, và cuối cùng thì như chúng tôi cũng đã nói, anh Dương Phục và chị Thu Nga cũng có nói là thanh niên, có một cái thanh niên cũng thuộc cái nhóm người da trắng cực hữu là đã lái một cái chiếc xe đâm thẳng vào những cái người biểu tình chống lại cái sự kỳ thị của cái nhóm người da trắng và gây thiệt mạng cho người phụ nữ cũng như là nhiều người khác bị thương. Nhưng mà cái vụ này cũng xảy ra trùng hợp mà người ta cũng tính luôn cả trong cái cuộc biểu tình tính những người chết, tức là có hai nhân viên cảnh sát lái trực thăng ở trên bầu trời để mà quan sát, nhưng mà không biết vì một cái lý do gì thì chiếc trực thăng này bị hư và rớt xuống và gây thiệt mạng cho hai người, hai cái nhân viên phi công mà cũng là cảnh sát nữa. Đồng thời thì thống đốc của tiểu bang Virginia là ông Terry McAuliffe thì lập tức ngay là lúc đó là ông đã ban bố về cái tình trạng khẩn cấp và cũng đã kêu gọi tất cả mọi người phải giải tán để không có gây ra những cái vụ bạo động nữa. Tổng thống Donald Trump khởi đầu đó thì ông cũng phản ứng bằng cái cách rất là trung dung, chứ là ông không có nói thẳng là có một cái lập trường rõ rệt là bên nào hoặc là lên án bên nào và bên nào phải chịu trách nhiệm hoặc là những ai cần phải bị lên án. Và ông chỉ nói chung chung như vậy đến nỗi mà người ta thấy là có một nhóm những người, ngay cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, những cái vị dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ cũng lên tiếng nói về cái vụ này và yêu cầu là Tổng thống, ông mặc dù là chưa có đưa ra khẳng định là cái lập trường của ông ra sao nhưng mà tòa vào đó cũng đã lên tiếng biện hộ cho ông rồi. Trong cái bản tin sáng ngày hôm nay thì người ta cũng thấy là người ta phỏng định được khởi sự cũng có khoảng chừng 500 người là đến biểu tình ngay tại Charlottesville khi mà chính quyền muốn tháo bỏ cái bức tượng đó đi. Thì sau đó là cái con số người đến cũng gấp đôi và hai bên cũng khá là đông. Và bây giờ đó thì người ta cũng thấy là cái tình hình là chính phủ cần phải giải tán tất cả những cái người da trắng cũng như là những người chống lại cái nhóm kỳ thị để mà có thể đem lại sự bình an cho cái thành phố nhỏ này, anh Dương Phục.
Đúng như vậy, đang Quang Hưng, cái thành phố mà Charlottesville ở Virginia đúng ra là một cái thành phố rất là yên tĩnh. Thế nhưng mà tại sao bây giờ lại trở thành một cái trung tâm bão về cái vấn đề mà kỳ thị chủng tộc giữa những người cực đoan da trắng và những người da màu? Là bởi vì là cái tâm điểm của cái cơn bão này chính là tại vì cái bức tượng của ông đại tướng Robert Lee đó, là tư lệnh của Liên minh miền Nam trong cái cuộc nội chiến Mỹ từ thế kỷ thứ 19. Cái bức tượng này đó nó đập ngay ở trung tâm thành phố Charlottesville. Nó họa một cái nó là một cái bức tượng mà nó khắc họa cái hình ảnh của ông tướng Lee đương mặc quân phục rồi cưỡi trên một con ngựa. Bây giờ bức tượng tới thời này đó, bây giờ thì nó đã ngả màu, nó để lâu cũ cả trăm năm nay rồi. Thế nhưng mà tại sao bây giờ nó lại trở nên cái tâm điểm? Bởi vì bức tượng này nó biểu tượng cho một cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng mà những người mà chống lại đó thì nói là cần phải xóa bỏ khỏi cái xã hội Mỹ. Chúng ta cũng biết là cái cuộc chiến tranh Nam Bắc phía miền Nam thì chủ trương giữ nô lệ da đen, miền Bắc thì chủ trương giải phóng. Vì thế cho nên mấy cuộc gọi là chiến tranh Nam Bắc và kết thúc là ông tướng Lee ông đã đầu hàng, thua cuộc ở phía Nam. Thế nhưng mà tới giờ này những cái bức tượng đó không phải riêng chỉ ở Charlottesville đâu, nó còn ở nhiều cái nơi khác mà nó trở thành cái vấn đề mà cứ tranh luận hoài thôi. Đặc biệt là ngay cả ở Texas và ở Louisiana cũng đã tranh luận rất là nhiều lần những cái biểu tượng. Ngoài cái tượng của ông tướng Lee, có những cái lá cờ được treo ra, nó vẫn là cái cờ của phía miền Nam trong cái cuộc chiến tranh trước kia. Và bây giờ tất cả những người chống đối đều đòi hủy. Và cái hội đồng thành phố của Charlottesville bây giờ đã quyết định rằng là sẽ phải hủy bỏ rời khỏi cái bức tượng nó đi chỗ khác. Tuy nhiên mà có một số người kiện nói là cho rằng là không được còn làm, và bây giờ vụ kiện thì đương diễn ra. Nhưng mà hội đồng thành phố đã quyết định rằng là đổi cái tên, không gọi là cái tên của công viên, cái chỗ đó của ông tên ông Lee nữa. Và vì thế cho nên cái cuộc biểu tình phản đối mới diễn ra là để phản cái quyết định của hội đồng thành phố là tháo dỡ cái bức tượng Lee ra. Vì thế cho nên mới có cái cuộc biểu tình ở địa phương này. Và cái cuộc biểu tình nó biến thành bạo động, tức là những cái người chống lại cái cuộc mà coi như là cần phải dỡ bỏ cái bức tượng này đi. Vì thế cho nên mới cuộc ấu đả và nó mới xảy ra cái vụ cái anh chàng thanh niên 20 tuổi đâm chết người như vậy. Thật ra cái vụ này nó không phải riêng gì ở ngay cái thành phố này mà nó còn diễn ra nhiều nơi, như ở New Orleans trước đây cũng đã có cái quyết định là tháo gỡ một số những cái biểu tượng nó liên quan đến hình ảnh của tướng Lee cũng như những tượng đài liên quan đến cái liên minh miền Nam trong cái cuộc chiến Nam Bắc trước đây, chị Thu Nga.
Và khi mà tướng Lee bại trận thì lại được coi như là một vị anh hùng, và đó là cái cuộc chiến tranh, cái cuộc mà nội chiến giữa ở trong nước Mỹ, miền Bắc và miền Nam, và người thua cuộc thì được đối xử giống như anh hùng, và họ không có bị trả thù giống như kiểu mà miền Bắc và miền Nam. Và miền Bắc và miền Nam thì tuy rằng cũng gọi là nội chiến nhưng mà nó không đúng sự thật như vậy. Tại vì miền Bắc là xâm lấn miền Nam, nghĩa là vi phạm Hiệp định Geneva, và miền Nam thì tự vệ mà thôi. Và khi mà miền Bắc thắng thì họ trả thù miền Nam một cách tàn tệ, vô nhân đạo, chứ không phải là giống như Nam Bắc. Tuy nhiên có nhiều người nói rằng nên dỡ bỏ những cái hình ảnh mà của cuộc nội chiến của Mỹ đi, tại vì đó coi như là có cái biểu tượng cho cái sự kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà có nhiều người nói rằng nên giữ trở lại vì đó là một phần của lịch sử, không nên phá bỏ. Nhưng mà số phận của cái bức tượng mà Đại tướng Lee ở Charlottesville tùy thuộc vào cái phán quyết của tòa án, thì chúng ta sẽ chờ xem cái cuộc bạo động này và những cái việc mà giải quyết tiếp theo như thế nào. Nhưng mà quay sang tình hình mà cũng rất là nóng, đó là cái vấn đề của ông Kim Jong-un ở Bắc Triều Tiên. Và bây giờ thì vị tướng lãnh hàng đầu của Mỹ cũng đang có mặt ở bán đảo Triều Tiên, trong khi các cuộc diễn tập quân sự hàng năm của Mỹ và Nam Hàn có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng hơn nữa với lại Bắc Hàn. Và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford cho biết, chuyến thăm của ông tới vùng này là để trấn an cả hai nước đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản, trong khi xây dựng mối quan hệ quân đội với quân đội của Trung Cộng để tránh những tính toán sai lầm. Trong khi đó, những viên chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ hôm Chủ nhật nói rằng một cái cuộc mà đối đầu với quân sự Bắc Hàn không sắp sửa xảy ra, nhưng mà cũng có thể là chiến tranh đã tăng lên rồi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng ông này càng hăng thì ông kia cũng hăng không kém đâu, Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bây giờ có một cái giới chức cao cấp của Hoa Kỳ vào sáng ngày hôm nay thì họ cũng đã, ông tướng thủy quân lục chiến là tướng Joseph Dunford, ông này đã đặt chân đến Nam Hàn và cũng đã gặp gỡ với lại các giới chức quân sự của Nam Hàn cũng như là các nhà chính trị ở đây, và đồng thời cũng đã họp báo. Ông cũng mong mỏi là phía bên người dân của Nam Hàn là họ cũng lo sợ, không còn lo sợ về cái việc mà phía bên Bắc Hàn đe dọa là sẽ tấn công. Đồng thời cũng trấn an những người dân ở đây, nói rằng là Hoa Kỳ cũng sẵn sàng bảo vệ cho miền Nam. Nói chung là tình hình ở đó cũng khá là nóng, nhất là người dân Nhật họ cũng vậy, họ cũng lo sợ là khi mà phía bên tuần vừa rồi đó thì phía bên Bắc Triều Tiên có nói là họ sẽ bắn ít nhất là 4 quả hỏa tiễn mà bay qua bầu trời của Nhật, rồi sau đó thì mới đụng phải đảo Guam. Nếu mà 4 cái trái hỏa tiễn này nó suôn sẻ, nó có thể bay qua được thì không nói làm gì, mà nó lép hay là nó yếu quá mà nó rớt xuống đất của Nhật Bản thì rất là nguy to. Tuy nhiên thì Hoa Kỳ nói rằng là đừng sợ, nhất là Tổng thống Trump ngày hôm qua, cuối tuần vừa rồi ông có liên lạc với lại vị thống đốc của đảo Guam, cũng có nói rằng là sẽ bảo vệ đảo Guam, và Hoa Kỳ, quân đội của Hoa Kỳ cũng đã sẵn sàng có thể bắn hạ bất cứ một cái hỏa tiễn nào mà phía bên Bắc Triều Tiên nó bắn ra, Dương Phục.
Đúng vậy, ông Donald Trump nói là ông sẵn sàng rồi để mà mở cái cuộc chiến. Thế nhưng mà tất cả những cái giới chức quan sát đều cho rằng sẽ không có cái chiến tranh giữa Mỹ và Bắc Hàn đâu. Bây giờ đây là đương làm cái cuộc mà gọi là chiến tranh đấu võ mồm mà thôi. Ngay cả cái ông mà thống đốc của đảo Guam á, ông Eddie Cavo ngày hôm qua ông tuyên bố rằng là cần phải đấm thẳng vào mặt Triều Tiên, và ông ủng hộ hết mình ông Donald Trump nếu có cuộc chiến xảy ra. Thế nhưng mà chắc không. Đây là những cái giới chức mà quân sự mà có những lời tiêu đoán phân tích mới nhất. Người ta đặt câu hỏi tại sao đảo Guam lại trở thành một cái nơi có thể là mục tiêu. Lý do là bây giờ địa lý là bởi vì Guam á, thật ra Guam chỉ là một cái đảo rất là nhỏ thôi ở trong một cái quần đảo Mariana ở Tây Thái Bình Dương, mà có cái diện tích nhỏ xíu, có gần khoảng 400 km vuông mà thôi, mà dân số chỉ có 160,000 thôi. Thì thế nhưng mà cái đây lại là một cái lãnh thổ của Mỹ mà nằm xa cái nước Mỹ nhất, với khoảng cách là trên 10,000 cây số, trong khi nó chỉ cách cái thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn có trên 3,000 km là thôi. Vì thế cho nên cái hỏa tiễn mà tầm trung đó của Bắc Hàn có thể bay vào tới đảo Guam, bởi vì nó ở cái vấn đề địa lý nó như vậy, nó khá gần. Và cái loại vũ khí mà tên lửa đó mà các loại mà trung đó thì nó dễ phát triển hơn là cái loại hỏa tiễn mà liên lục địa mà Bắc Hàn mới thử cách đây ít lâu. Và như vậy thì nó có khả năng có thể bay sang đảo Guam được. Chị Thương Anh, Quang Hương biết không? Chúng tôi đã từng có mặt ở đảo Guam. Hiện đảo Guam nó là cái trại tị nạn Việt Nam đầu tiên khi mà rời sau năm 1975, mà hiện giờ đó cũng có khoảng khá đông người Việt Nam làm nghề nào làm nghề đánh cá, và chúng tôi thấy là có hoạt động rất nhiều cái ngành neo ở đó nữa, và họ có một cái cộng đồng người Việt khá là mạnh và vững chắc và rất là chống cộng, và được cái chính quyền của đảo Guam rất là tôn trọng. Thật sự ra đảo Guam nó gần với vậy là Bình Nhưỡng, nhưng mà không chắc, gần như là tới 90% theo những cái tiên đoán của giới chức là không có xảy ra cái cuộc chiến đâu, mà chỉ là mà dọa dẫm giữa đôi bên mà thôi, chị Thu Nga.
Tức là chỉ có đánh võ mồm thôi phải không?
Đánh võ mồm thôi.
Dạ, đánh võ mồm, mà nói cái chữ Guam thì người tị nạn chúng ta ai cũng nhớ và cũng có vẻ rất như là quen thuộc cái chữ Guam. Tại vì ai mà đi qua đây tị nạn mà từ những cái năm mà chúng ta rời Hoa Kỳ, rời Việt Nam để đến những cái xứ tự do thì đều đi qua, phần đông đều đi qua cái đảo Guam này. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Xin chúc quý anh có một ngày thật bình an. Và nếu mà anh Dương Phục cần mưa thì mình có hà tiện gì mà không có tặng cho anh vài giọt mưa, phải không Quang Hưng?
Chị Thu Nga, chị lại nói là chờ củi về rừng. Anh Dương Phục là người đem lại mưa mà.
Có lý hoạt
không,
đúng
không? Có đi vắng xa thành phố nhà, khi trở lại mới thấy nơi này vẫn thế, vẫn nóng
hơn. Nhưng mà home anh ơi, đi đâu được, đi về Mỹ cũng là thiên đàng của hạ giới hết. Xin chào tạm biệt.
Vâng, chào chị Thương Anh, Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thương Anh.